Như vậy thì tôi mới nói cho quý vị thấy rõ cái lý nhân duyên là như vậy. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái nhân duyên rồi thì biết rõ là cuộc đời nó không có cái gì mà bảo đảm mãi mãi còn, không có cái gì bảo đảm luôn luôn là thật, mà nó luôn luôn là chuyển biến đổi dời, không có một cái nguyên vẹn. Hiểu đó thì chúng ta phải biết để mà cố gắng tu. Như vậy thì tu là cái gì? Là ứng dụng cái chúng ta biết để rồi thực hành. Nếu ứng dụng được thì đó gọi là tu được. Như vậy thì lý nhân duyên mà chúng tôi nói nãy giờ, quý vị nghe, quý vị có thấy chúng ta nên gieo cái duyên gì chưa? Cái duyên gì nên gieo, còn cái duyên gì mình không nên gieo? Nếu là duyên lành, là duyên tốt thì chúng ta ráng mà gieo. Mà gieo duyên lành, duyên tốt thì đời chúng ta được an ổn, được lành, được tốt. Còn nếu chúng ta gieo mà cái duyên không lành, không tốt thì đời chúng ta sẽ không bao giờ được an ổn, được tốt đẹp. Chúng ta gieo duyên lành, duyên tốt không những tốt đẹp ở đời này mà còn kéo dài được những đời sau. Như vậy, nhờ chúng ta có được cái giác ngộ, biết các pháp nhân duyên sinh, mà nhân duyên sinh không thực, cho nên trong cuộc đời được mất, hơn thua, phải quấy, chúng ta không còn quan trọng. Chúng ta tự tại trước những cái thành, cái bại, thì như vậy là chúng ta qua được mấy cái khổ nạn. Và biết nhân duyên không thực, cho nên chúng ta không cố chấp để mà rồi tạo bao nhiêu cái tội lỗi, tạo bao nhiêu cái khổ đau. Đó là cái chỗ hết sức quan trọng. Còn nếu chúng ta biết rõ các cái sự vật ở giữa thế gian này không có một cái gì là sẵn có trước, mà đều là do đủ duyên mới hợp, thì đó là chúng ta không còn đắm mến, không còn đeo đuổi theo, thì như vậy chúng ta không còn bị trói buộc, là chúng ta thấy khổ. Còn nếu xa hơn chút nữa, khi chúng ta biết các pháp do nhân duyên sinh không thật, không có cái sẵn thật, thì chúng ta dễ đi tới niết bàn. Tại sao? Bởi vì biết nó không thật, cho nên chúng ta không đắm nhiễm, không bị trói buộc. Không đắm nhiễm, không trói buộc là chúng ta giải thoát sanh tử, được niết bàn. Như vậy thì trên đường tu, cái lý nhân duyên hết sức là quan trọng. Bởi vậy cho nên đêm nào tụng kinh đều có bài Bát Nhã theo đó, mà quý vị lâu nay chỉ sử dụng được văn tự Bát Nhã mà không sử dụng được cái chiếu kiến Bát Nhã, thì từ đây về sau quý vị tập soi xét năm quẩn này là không thiệt, để rồi quý vị đạt được cái công tạo cho mình một cái sức mạnh để vượt qua khỏi cái dòng sông, lên cái bờ chân thật là bờ niết bàn. Đó là cái điều thiết yếu. Như vậy thì trên đường tu, dù tại gia, dù xuất gia, với cái lý Bát Nhã hay là với cái lý nhân duyên, chúng ta không bao giờ dám quên, dám sao lãng, mà phải thấy cho rõ, thấy cho tường tận, ứng dụng cho được. Đó là chúng ta khéo tu, mà khéo tu là chúng ta hết khổ. Như vậy mới gọi là giác ngộ rồi thì giải thoát mọi khổ đau. Chứ còn không chịu tu như vậy mà muốn hết khổ đau thì không bao giờ hết. Từ cái giác ngộ được lý nhân duyên, cho nên chúng ta không bị trói buộc bởi mọi cái hình thức giả tạm. Những hình thức giả tạm không bị trói buộc thì chúng ta mới thoát được cái dòng cương tỏa của phiền não, cái dòng cương tỏa của sân si. Như vậy cho nên chúng ta hết khổ, được giải thoát sinh tử. Như vậy thì quý vị chịu tu rõ ràng đúng theo lý nhân duyên không? Chịu không? Ít người chịu quá. Theo quý vị bây giờ chừng bao nhiêu người chịu tu? Tôi thấy rằng tất cả quý vị đều nên tu, phải không? Tu là phải thấy, phải hiểu đúng như vậy thì đời của chúng ta hết sức là an lành, hết sức là tự tại. Như vậy giả sử ngày mai quý vị ra đường có ai vô tình hay cố ý mắng quý vị một câu nặng thì quý vị có giận không? Giận không? Thì nếu mà quý vị nhớ cái Bát Nhã hôm nay, lý nhân duyên hôm nay, thì thân mình còn không thiệt, lời mắng nó thiệt đâu, phải không? Thân không thiệt, lời mắng không thiệt, giận làm gì cho khổ, cái mình hết giận liền. Như vậy là quý vị tu chưa tới chùa, chưa lại Phật mà đã tu rồi đó. Như vậy thì những người chọc tức cho mình, làm mình phiền, mình giận, đó là cái người thù của mình hay người ân của mình? Người thù hay người ân? Đó là người ân của mình đó. Thử coi mình tu được hay không, phải không? Mà nếu mà người chọc tức mà mình tu được rồi cái thì mau thành thánh lắm. Còn cái này chọc tức mình tu không được thì thôi mình tuột xuống. Như vậy thì quý vị muốn leo cây thang để lên tới đỉnh, tới chót thì phải ráng đi lên, chứ đừng để tuột xuống. Tuột xuống là cái họa, là cái khổ. Vì vậy mà hôm nay tôi có duyên nói chuyện, giải thích cho quý vị nghe về cái lý nhân duyên của Đạo Phật, để mong quý vị ứng dụng. Thì quý vị ráng hiểu, ứng dụng được thì đó là quý vị biết cứu mình, biết làm lợi cho mình và biết làm cho mọi người xung quanh bớt khổ. Còn nếu chúng ta cứ cố chấp như lâu nay thì cái khổ đời này rồi mãi những đời sau nữa. Vậy thì mong tất cả quý vị nghe, hiểu và ứng dụng, để rồi chúng ta đều gặp nhau những cái cảnh tốt hơn, đẹp hơn, an lành hơn, chứ đừng có gặp trong cái đau khổ. Đó là chỗ mong mỏi. Chúng ta mong tất cả quý vị cố gắng. Như vậy thì phần chúng tôi giảng tới đây là xong.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp sự Châu Viên đàn tràng viên mãn. Giờ này chúng con kinh thính Hòa Thượng Thiền Sư cùng toàn thể đạo tràng hồi hướng công đức Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về công